Chú ở cùng anh chị em.
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy
Lạy
Chúa, vinh danh Chúa.
Giêsu đến thành Nazareth, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: Quả thật ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà góa ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp xứ suốt 3 năm 6 tháng. Nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà góa ở Sarepta, xứ Sidon thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi nơi họ xây thành để xô người xuống vực. Nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy
Lạy
Chúa
Chúa
Kitô, ngợi khen Chúa.
kính thương bà và anh chị em. Qua bài phúc âm Thánh Luca tường thuật cho chúng ta, khi Chúa Giêsu về Nazareth thì Chúa và hội đường đã đọc lời của Chúa tiên tri Isaiah, và dĩ nhiên là Ngài nói ngày hôm nay cái lời tiên tri là được ứng nghiệm. Nhưng mà người ở tại Nazareth, cái thành của Ngài đã ở, họ đã không tin vào Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã ở đó 30 năm rồi, làm thợ mộc ở giữa họ. Bây giờ Ngài ra đi rao giảng tin mừng, Ngài nổi tiếng chỗ này chỗ nọ, nhưng mà đối với họ thì họ vẫn một cái nhìn là một cậu Giêsu, con của ông Giuse và bà Maria, là một cái gia đình rất là bình thường, làm thợ mộc. Thì làm sao mà Chúa Giêsu có những sự khôn ngoan như vậy được? Và họ đã không tin vào Chúa Giêsu. Cho nên ở đây Chúa lại trích dẫn là chẳng có tiên tri nào được tiếp đón tử tế quê hương mình. Và Chúa đã lấy cái ví dụ của ông Elia. Thời của Elia thì có nạn hạn hán 3 năm 6 tháng. Và trong thời kỳ hạn hán đó, dĩ nhiên là có những người bị đói trong Israel. Nhưng mà Chúa lại không sai Elia đến với ai hết, mà lại đến với bà góa Sarepta ở xứ Sidon, miền Tây Bắc của nước Israel, tức là một người ngoại đạo. Luca có một cái nhìn tới những người dân ngoại, và Ngài trình bày một cái trường hợp khác là thời của tiên tri Eliseo, tức là sau đệ tử của tiên tri Elia. Những người cùi ở Israel vẫn có, nhưng mà Chúa lại chữa lành cho Naaman người Syria, nó thuộc nước Syria thời bây giờ, về thời hôm nay cũng như ngày xưa, thuộc Syria, là người dân ngoại hoàn toàn. Bà góa và người cùi Naaman đều là dân ngoại, lại được chữa lành và được cái phép lạ cứu sống trong 3 năm 6 tháng, mà người Israel lại không. Cho nên khi đưa những cái ví dụ ra và trích từ trong Thánh Kinh đàng hoàng, họ đầy đầy phẫn nộ với Chúa Giêsu. Họ đã không tin vào Chúa Giêsu và họ lại phẫn nộ với Chúa Giêsu, và họ muốn đẩy Ngài xuống vực thẳm. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nhìn thẳng vào mắt của họ để thấy cái lòng gian ác của họ. Tại sao họ lại cứng lòng tin? Trong khi đó, Ngài là Thiên Chúa đang đến với họ vì yêu thương họ và nói sự thật cho họ, nhưng mà họ không có muốn nghe. họ muốn giết Ngài, nhưng Chúa đã nhìn thẳng họ và đã rẽ ra ở chính giữa họ. Vì ở trên thành mà Chúa không có đứng một bên để nó họ xô xuống, nhưng mà Chúa đã rẽ qua nhìn từng người một, rồi Chúa rẽ qua giữa họ. Họ đã nhường lối ở giữa cho Ngài đi. Trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta nhìn thấy cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Ở giữa xã hội ngày hôm nay, nếu chúng ta không dùng tất cả những hồng ân của Chúa cho, chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa và sống một đời sống hoán cải, thay đổi cuộc sống của mình, thì thực sự chúng ta cũng giống như người Nazareth ngày xưa, sống với Chúa Giêsu nhưng mà không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở giữa họ. Mặc dù tiếp xúc với Chúa Giêsu mỗi ngày, họ vẫn thấy Chúa Giêsu là một người tốt lành, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi. Họ không thấy gì xa hơn hết. Ngày hôm nay chúng ta có lời của Chúa, có mình máu của Chúa, có sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể ở giữa giáo hội và đang hướng dẫn giáo hội qua Thánh Thần của Chúa. Nhưng mà chúng ta không có hoán cải, chúng ta không có thay đổi, thì đâu có khác gì những người Nazareth ngày xưa đâu. Trong khi đó, có những người khác, họ không có được lời của Chúa hướng dẫn, nhưng mà họ cố gắng để sống một đời sống ngay lành, đúng với lương tâm của mình, không có lừa dối ai, không có làm hại người nào. Biết rằng họ không có biết rõ về Chúa, cho nên họ không có yêu Chúa nhiều. Nhưng mà khi chúng ta biết nhiều về Chúa mà chúng ta lại không yêu Chúa thì chúng ta lại có lỗi nặng hơn. Những người kia thì không biết, còn chúng ta biết rõ. Thì cũng giống như ma quỷ, nó biết rất rõ về Chúa. Và khi mà người lãnh đạo do Thái giáo không nhận ra, thì nó lại nhận ra và nó tuyên xưng: hỡi ông Nazareth, giữa tôi và ông có chuyện gì? Tại sao đến tiêu diệt chúng tôi? Nó nhận ra Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền trên ma quỷ. Và Chúa Giêsu thường là không có lý luận với ma quỷ, mà truyền lệnh: hãy cút đi, hãy im đi và ra khỏi người này. Ngày hôm nay nếu chúng ta không nhận ra Chúa Giêsu ở trong giáo hội, trong cuộc đời của chúng ta, trong bí tích Thánh Thể, qua lời của Chúa, thì chúng ta cũng giống như người Nazareth, chỉ có quay quần và dừng lại ở những cái nhìn của con người ở trong xã hội này thôi. Nghĩa là tiền bạc, danh vọng, những lạc thú chóng qua của trần gian. Và rồi thế hệ này qua thế hệ kia, chúng ta được cái gì? Chúng ta hoàn toàn không được gì hết. Chỉ ở trong cái vòng lẩn quẩn để tranh nhau về tiền bạc, về danh vọng, về những lạc thú, rồi chiến tranh, rồi tiêu diệt lẫn nhau, rồi tất cả đều chết. Để được cái gì? Qua những cái biến cố ở trên trần gian, nó chóng qua như vậy, để chúng ta nhận ra chỉ có một cái đấng là cùng đích và tồn tại vĩnh viễn, là đấng yêu thương chúng ta, là Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu Kitô đã đến giữa chúng ta. Và ngày hôm nay Ngài ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để dẫn dắt chúng ta. Chúng ta có dễ dậy với lời tác động của Chúa Thánh Thần ở trong lòng mỗi người chúng ta hay không? Chúng ta có mở tâm hồn chúng ta ra cho Chúa Giêsu hay không? Hoặc là chúng ta muốn loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi xã hội chúng ta, như người Do Thái, người Nazareth đã đưa Chúa Giêsu lên trên núi, trên nơi họ xây cất đền đài của họ, để xô Chúa xuống với những ý định đen tối đó. Và chúng ta cũng biết những sự dữ đó vẫn đang xảy ra trong thế giới này. Người ta cũng xây cất, người ta cũng muốn xây dựng một thế giới này theo ý của họ. Cho nên họ muốn đọc tất cả những gì là trật tự của thế giới cũ để xây dựng một trật tự thế giới mới theo ý của ma quỷ, theo ý của con người, và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi lòng người. Cho nên trong học đường họ không muốn đề cập tới tôn giáo. Không có một nền giáo dục đạo đức cho con người. Chỉ có tiền bạc. Chỉ học cho giỏi, làm được nhiều tiền và hưởng thụ. Và người ta không nói gì thêm nữa. Người ta không muốn nói gì thêm nữa. Sau đó còn được cái gì? Điều đó người ta không đề cập đến. Và thế hệ của chúng ta đang đi vào cái nền văn hóa của sự chết, là chỉ dừng lại những cái gì mình hưởng thụ và chỉ biết đến đó thôi. Thực tế, Chúa bắt đầu sống con người trên trần gian nhưng không dừng lại ở trần gian, nhưng mà tiếp tục kết thúc ở bên kia thế giới, chứ không phải kết thúc ở đời này. Cho nên nhiều người tưởng rằng là mình thành công ở trên trần gian này với tiền bạc, với danh vọng, với những lạc thú mình có được. Để được cái gì? Tuổi già cũng đến, bệnh tật cũng đến, và rồi 50 năm, 70 năm, 100 năm, tất cả đều qua đi. Trong khi đó, trong cái nền văn hóa của sự chết hôm nay, chúng ta đã loại trừ Chúa. Chúng ta đã xô cái ý tưởng về Thiên Chúa ra khỏi đầu óc của thế hệ trẻ, của chính chúng ta, để chỉ dừng lại làm cho thật nhiều tiền, rồi về hưởng thụ, và rồi không có giờ để cảm tạ Chúa, không có giờ để chúc tụng ca ngợi yêu mến Chúa, không có giờ để sống lời chân lý của Chúa, một tư tưởng, một tình yêu, một ước muốn lòng bên lòng với Chúa Giêsu. Cho nên xã hội chúng ta đi vào cái ngõ cụt của cuộc đời mình như là một ao nước tù. Ao nước nó tù động, nó hôi thối trong ích kỷ, trong cá nhân chủ nghĩa, trong hận thù, trong chia rẽ, trong cái đòi hỏi được tự do quá đáng theo ý riêng của mình. Và rồi chúng ta được cái gì? Là 70-80% gia đình đổ vỡ, là 70-80% những người trẻ không còn niềm tin, và cả những người lớn cũng không còn liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của mình nữa. Đó là cái thực trạng mà người Na-dết ngày xưa họ đã trải qua. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang trải qua cái thực trạng này. Và Thánh Luca muốn giới thiệu cho chúng ta, Chúa đến cứu độ không phải riêng về người Do Thái, mà cả những người dân ngoại nữa. Cho nên có nhiều tâm hồn của những người dân ngoại, họ lại gặp được Chúa và họ lại nhận được ơn cứu chuộc của Chúa. Nhiều khi chỉ cần một lời chân lý của Chúa thôi là họ đã nhận rồi, họ đã thay đổi cuộc sống rồi. Có những người đọc tin mừng của Chúa, họ nghe qua radio, họ nghe qua một người bạn kể lại, và họ nói nếu có một ông Giê-xu như vậy và thực hiện được như vậy thì xin Ngài chữa lành cho tôi. Tôi trong cơn khốn cùng này. Và cuối cùng họ đã được ơn hoán cải. Họ đã nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực. Và họ đã trực tiếp cầu nguyện với Chúa Giêsu. Họ đã cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Cũng giống như Phao-lô trên đường đi bắt đạo đã gặp được Chúa Giêsu. Cho nên Elia đã cứu bà quá Sarepta 3 năm 6 tháng trong cuộc hạn hán. Ngày hôm nay, nhân loại của chúng ta cũng đang bị đói khát lời chân lý của Chúa Kitô. Không phải là Chúa không cho chúng ta, mà bởi vì chúng ta đã đóng tai chúng ta, đã đóng cửa lòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta rồi. Cho nên chúng ta bị điếc trước lời Chúa. Chúng ta không cảm nghiệm được lời của Chúa. Bà quá ra Sarepta là hình ảnh của những người dân ngoại khao khát chân lý và đã được nghe lời Chúa, đã được nuôi sống bằng lời Chúa. Ông Naaman là hình ảnh của những người phạm tội trọng nhưng mà cuối cùng đã nhận được ơn hoán cải, nhận được ơn tha thứ, nhận được sự chữa lành. Chúng ta có thanh tẩy mình qua bí tích rửa tội, bí tích giải tội chưa? Mùa chay thánh này kêu gọi chúng ta hãy thanh tẩy tâm hồn của chúng ta, cái bệnh cùi tâm linh của chúng ta, để chúng ta dứt khoát với tội lỗi, để chúng ta dứt khoát với những cái đam mê bất chính của mình mà làm cho chính tâm hồn của chúng ta mất bình an, cho gia đình chúng ta đói khổ về chân lý của Chúa. Không phải đói khổ về tiền bạc ở trên nước Mỹ đâu. Chúng ta không thiếu đồ ăn đâu. Chúng ta phung phí đồ ăn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta thiếu tình yêu của Chúa. Chúng ta thiếu lời chân lý của Chúa. Chúng ta thiếu cái sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc. Bởi vì chúng ta không có giờ cho Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy suy xét lại. Lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay qua những người Nazareth để chúng ta thực sự hoán cải, chứ không phải phẫn nộ mà tiếp tục loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc đời chúng ta. Xin Thánh Thần của Chúa đến với từng người chúng con, từng người trong gia đình của mỗi người chúng con, trong bạn bè, trong thân nhân của chúng con, cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho mọi người mở lòng ra cho Chúa Giêsu, đón nhận lời chân lý của Chúa Giêsu để cứu sống chúng ta qua cái thời gian hạn hán, đói khát chân lý và tình yêu của Chúa và chữa lành những tật bệnh, phong cùi tâm linh của chúng ta là những tội trọng bằng bí tích giải tội. Chúng ta hãy đến. Hãy đến với bí tích giải tội càng sớm càng tốt để thanh luyện tâm hồn của chúng ta và chúng ta bắt đầu một đời sống mới với Chúa Giêsu phục sinh, đấng yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá và sẵn sàng chờ đợi từng người chúng ta trở nên nhân chứng cho tình yêu của Ngài, cho chính gia đình chúng ta, cho những người chung quanh chúng ta, để thế giới này cứu được càng nhiều linh hồn về với Chúa càng tốt. Bởi vì bộ mặt thế gian đang qua đi, nhưng mà được bao nhiêu linh hồn sẽ ở mãi mãi bên Chúa. Và đó là trách nhiệm của từng người chúng ta, chứ không phải chúng ta liên kết với nhau để loại trừ Thiên Chúa như dân Nazareth. Nhưng chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho Chúa, trở nên dụng cụ cho tình yêu, ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa.